Chúng ta nghe qua sự tích của Đạo Phật mà Tam Tạng Kinh đã thuyết trình, có tên tuổi, chỗ, người duy trì cái giáo pháp của Đức Thế Tôn này rõ ràng. Từ thời đại này qua thời đại kia, có cả vị vua chúa ra công ra sức để mà thuyết giảng cái bài pháp này cho đến ngày nay. Nhưng mà vì Đạo Phật 2500 năm đó truyền qua các nơi, các xứ, nhất là truyền qua Trung Hoa bên Tàu, bày vẽ ra đủ mọi thứ hết. Rồi Việt Nam chúng ta đó là đệ tử học chữ Nho, học theo rồi làm nó cũng y chang, thành ra nó khó quá. Chúng ta phải biết những cái chuyện mà nào là giả, nào là thiệt. Bữa nay tôi tóm tắt vì không có thời giờ, tóm tắt những cái môn phái của Đạo Phật quý vị nghe, có sách có vở rõ ràng. Những cái môn phái của Đạo Phật này quý vị phải nghe và phải thức tỉnh. Đạo Phật mà chúng ta biết và tin theo hơn 2500 năm nay đó, do chư tăng thánh đệ tử của Đức Phật các ngài gìn giữ nối tiếp, trước hết bằng khẩu truyền, như tôi nói truyền miệng vì không có chữ, và sau đó đem những điều dạy của Đức Phật khắc vào phiến đá, như bên miếng điện các vua bảo trợ khắc vô trong đá sợ mất nữa đó, và viết vào lá buông như bên Tích Lan. Họ hồi đó không có giấy có lá, họ khắc vô trong cái lá rồi họ lấy cái đen bôi lên để cho nó hiện ra giữ. Có rất nhiều thời đại các ngài chung họp lại kết tập Tam Tạng. Tam Tạng là tạng kinh, tạng lực, tạng lệnh, tam là ba. Tạng kinh đó là nói về điều Đức Phật dạy, Đức Phật nhắc nhở, trong đó có nói chuyện tích hoặc giả nói chuyện để mà dạy bảo. Còn tạng lực đó là cái giới lực tu hành, Đức Phật kêu phải tu cách nào, làm sao giữ lấy giới lực. Còn tạng lựng là chư thánh tăng nó đem cái lời dạy dỗ Đức Phật đó, luận ra, biện luận ra, là nói cái này nè mới đúng cái kia sai. Chúng ta không thể tin Đạo Phật, xin lỗi, đến chùa chỉ lại ba lại xong xuôi đó, đó không thể tin như vậy được. Chúng ta phải tin Đạo Phật mà biết Đức Phật muốn cho chúng ta làm cái gì á. Thành ra Tam Tạng đó là hồi xưa phải tụng đọc lại những lời giáo huấn của Đức Phật để đừng cho sai lạc. Quý vị coi hồi xưa đó không có chữ, người ta đọc tụng lại, người ta rủ nhau cả trăm cả ngàn người, anh đọc cái đoạn này tôi đọc cái đoạn nọ, rồi kết tập lại. Người ta còn có công đọc tới thuộc lòng, mà ba tạng kinh đó nó tới mấy trăm quyển mà người ta làm được. Chúng ta bây giờ rất dễ dàng có cassette nè, pháp nghe rồi chúng ta đi về lấy cassette mở nghe lại, mà làm biến thôi, làm biến. Chúng ta tu thêm 30 kiếp chắc cũng như thường vậy thôi. Đạo Phật truyền sang xuống miền Nam Ấn Độ á, hồi đó ông vua A Dục á, có một vị thái tử xin đi tu, vua cha cho đi tu. Rồi một vị công chúa em đó, nói thôi xin tu Tỳ Khưu Ni cho đi tu, cho cả hai đứa con đi tu. Đó, một vị vua vừa đem cái Đạo Phật đó xuống dưới miền Nam Ấn Độ để truyền, như truyền xuống đảo Tích Lan như nãy nói đó, rồi truyền qua Miến Điện, qua Thái Lan, qua Lào, qua Cao Miên, gọi là Nam Tông. Bởi vì từ Ấn Độ xuống miền Nam đó, chúng ta nghe Nam Bắc Tông này đó, bị xuống đó họ xài chữ Bali, đó là viết trong kinh điển. Kinh điển biên chép bằng chữ Bali gọi là Nam Hạng, vì Nam Tông là xuống miền Nam Ấn Độ, phải hiểu vậy chứ không phải Nam Bắc thường. Đạo Phật truyền lên miền Bắc Ấn Độ, đi qua miền Đông như là qua Tây Tạng, qua Trung Hoa là nước Tàu, qua Hàn Quốc, qua Nhật Bổn, qua Việt Nam, gọi là Bắc Tông. Vì ở trên Ấn Độ đi qua miền Bắc Ấn Độ, đi qua bên Tây Tạng, cái qua bên Tàu, cái qua miền Đông bên Tàu là qua Nhật Bổn, qua Đại Hàn, qua Việt Nam, kêu bằng Bắc Tông. Cái Bắc Tông Nam Tông có ý nghĩa vậy thôi, chứ không có cái gì mà khác lạ chứ. Kinh điển biên chép bằng chữ Sanskrit gọi là Bắc Phạn, xuống miền Nam viết bằng Bali gọi Nam Phạn, mà qua miền Bắc á, viết bằng chữ Sanskrit mình kêu bằng Bắc Phạn. Thành ra chúng ta có hai bộ kinh từ hồi trào Phật truyền lại đó, bộ kinh viết bằng Nam Phạn là Bali, bộ kinh viết bằng Bắc Phạn là Sanskrit. Thành ra đó người Tàu Trung Hoa họ dịch kinh, nó dịch ở Bắc Phạn ra, còn như là Thái Lan, Miến Điện đó này kia đó, Cao Miên, Lào, dịch kinh bằng Bali ra, kêu bằng Nam Phạn. Trong Nam Tông á, chia ra vài môn phái, còn về Bắc Tông á, thì có rất nhiều môn phái, nhất là bên Trung Hoa. Ở Nam Tông đó thì ít môn phái lắm, chia ra vài môn phái thôi. Đó, tôi không có thời giờ để nói cái các môn phái đó, vì còn nhiều công chuyện tôi muốn thưa quý vị, thời giờ ít. Nam Tông chia có vài môn phái à, mà Bắc Tông á, môn phái nhiều lắm, đếm không hết, nhất là bên Tàu. Mặc dù chia ra nhiều môn phái, nhưng mục đích của sự tu hành nói chung là có ba môn phái lớn. Đó, cái chuyện tôi muốn nói quý vị, bây giờ bao nhiêu môn phái tôi kể, tôi nói gom lại, theo sự hiểu biết tôi trong Tam Tạng Kinh đó, là có ba môn phái lớn, Bắc Kỷ Nam hay là Bắc Tông, đều ở trong ba môn phái lớn đó. Một, chúng ta thường nghe nói Tịnh Độ Tông. Hai là Thiền Tông, ba là Mật Tông. Đó là môn phái lớn, thôi mấy môn phái nhỏ nhỏ đó không kể, nhưng mà ở trong đó hết. Tịnh Độ Tông á, chúng ta thường nghe nói Tịnh Độ đó. Tịnh Độ Tông là một môn phái đạo Phật, dạy về pháp môn niệm Phật, dạy về niệm Phật để giảng sanh về cõi Tịnh Độ, thành ra kêu Tịnh Độ Tông. Độ là đất á, là chỗ đó, mình muốn nói là đi về Phật quốc, chỗ Đức Phật, như vậy đi. Người theo Tịnh Độ Tông á, tin sức cứu độ của Đức Phật A Di Đà. Vì theo Bắc Tông á, dịch kinh điển bằng Bắc Thạng là Sanh Cư thì nói hồi đó Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, ngài có thuyết giảng cho biết nói ở Tây Phương Cực Lạc thế giới có một vị Phật hiệu A Di Đà. Cái đó là kinh Bắc Tông nói vậy đó, thấy không? À, thành ra đó, nghĩa là cái Tịnh Độ Tông đó thì niệm Phật để mà đi được đến Phật A Di Đà, và thường niệm danh hiệu ngài để khi lâm chung là khi chết đó, được ngài đưa về cõi Tịnh Độ của ngài là Cực Lạc thế giới. Họ tin là niệm Phật A Di Đà đó thì khi chết đó được về Cực Lạc thế giới của Phật A Di Đà. Nhưng mà niệm Phật đó không phải niệm như chúng ta Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, nói tưới hột sen, không phải vậy. Nhất tâm niệm, niệm tới tâm ta đó còn có một vị Phật thôi, không còn cái gì nữa hết. Cái này có khi niệm Phật A Di Đà, niệm con nhỏ đó đi lâu qua không thấy nó về, nếu niệm thì niệm mà nhớ không thấy nó về, nó nói 3 giờ 3 giờ rưỡi niệm Phật, cái niệm Phật lần chuỗi lần chuỗi lần chuỗi mà nghĩ tới con nhỏ đó đi không thấy về. Chúng ta niệm Phật cái bằng nhất tâm, niệm tới tâm không còn gì hết á, thì mới có đi tới Tịnh Độ được, đâu có phải dễ, nó không phải dễ đâu, thấy không? Đó là Tịnh Độ Tông, nói sơ chứ nói nhiều lắm. Tịnh Độ Tông á, bây giờ ai là người làm Tịnh Độ Tông đó? Chúng ta học kinh điển phải biết rõ ràng, đừng có nói thơ nó hết, nói lường nói vậy. Tịnh Độ Tông sáng lập trước nhất ở Trung Quốc bên Tàu. Tịnh Độ Tông không phải Đức Phật sáng lập, nghe tôi muốn nhằn lại, bên Tàu sáng lập. Muốn nói rõ quý vị tin Tịnh Độ Tông, quý vị tin theo mấy ông Tàu, tôi nói thật vậy đó, nó trắng vậy nghe được không biết. Tịnh Độ Tông sáng lập trước nhất bên Tàu, sau truyền qua Đại Hàn đó. Bên Tàu lập Tịnh Độ Tông, truyền qua Đại Hàn, truyền qua Nhật Bổn, truyền qua Việt Nam. Đó, phái Tịnh Độ Tông tôn Đức Phổ Hiền Bồ Tát làm sơ tổ. Tịnh Độ Tông nó tôn Đức Phổ Hiền Bồ Tát vì nó Phổ Hiền Bồ Tát có thập đại nguyện đó, mà tôi có nói rồi không chứ. Đó, thành ra tôn nói Đức Phổ Hiền là tổ sư của Tịnh Độ Tông. Có ba vị thánh tăng người Ấn Độ sang Trung Hoa dịch kinh. Tôi nói với quý vị toàn là Tam Tạng Kinh, tôi không có nói cái miệng không. Là ba vị thánh tăng người Ấn Độ đi qua bên Tàu hồi ngàn năm về trước á. Một vị đó đó ở thế kỷ thứ hai, cách đây 1800 năm, bây giờ chúng ta 2000 năm rồi, mà thế kỷ thứ hai là 1800 năm trước đó. Nhà sư Ấn Độ pháp danh ngài là Sangawaman, tiếng Ấn Độ pháp danh ngài Sangawaman. Người Tàu đặt tên ngài là Khang Tăng Khải. Khi ngài qua bên Tàu rồi, ngài học chữ Tàu giỏi lắm, ngài nói được tiếng Tàu luôn, ở tu đó rồi ngài dịch kinh đó. Tàu đặt tên ngài Khang Tăng Khải, mà ngài tên Ấn Độ là Sangawaman. Vào nước Tàu có dịch bộ kinh Amitāya, tiếng Ấn Độ Amitāya Sutra là Vô Lượng Thọ Kinh. Vô Lượng Thọ Kinh quý vị tụng đó là do ngài Sangawaman, là ngài Khang Tăng Khải đó dịch hồi 1800 năm trước, dịch quyển Vô Lượng Thọ Kinh, tiếng Bắc Hạn gọi là Amitāya Sutra là kinh. Tới cuối thế kỷ thứ tư, cách đây 1600 năm, đó, cũng một nhà sư Ấn Độ, pháp danh là Kumara Shiva, thành ra người Tàu nói là Kumala Thập đó. Chúng ta tụng kinh nó Kumala Thập, Kumala Thập đó là người Tàu đặt theo cái âm tên Ấn Độ ngài là Kumara Shiva. Ngài qua bên Tàu, từ Ấn Độ qua bên Tàu, ngài cũng học tiếng Tàu tới biết, ở đó cả chục năm học tới biết, ngài dịch kinh A Di Đà kinh. Đó, điển kinh A Di Đà quý vị tụng bắt tông đó là do ngài Kumara Shiva là Kumala Thập dịch. Người thứ ba cũng đầu thế kỷ thứ năm, là cách đây 1500 năm, đó, cũng một nhà sư Ấn Độ vô bên Trung Hoa, pháp danh là Kalajaca, tên ngài Kalajaca. Người Tàu đặt tên ngài là Cương Lương Gia Sát, là lấy theo cái âm đó đó. Ngài có dịch bộ kinh Amitaya Jana Sutra. Amitaya Jana Sutra, chữ Jana là thiền đó, thành ra người Tàu dịch cái quyển kinh đó, ngài dịch là Quán Vô Lượng Thọ Kinh. Quán là thiền đó, là mình quán được đó. Vô Lượng Thọ Kinh mà quý vị tụng. Ba quyển kinh đó, đó là kinh chánh của Tịnh Độ Tông. Người tu Tịnh Độ niệm Phật đó là lấy kinh Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà, kinh Quán Vô Lượng Thọ này kia đó làm tụng niệm. Qua thế kỷ thứ bảy, cách đây 1300 năm, ngài Huệ Diễn người Trung Quốc, người Tàu, ngài Huệ Diễn, tên Huệ Diễn người đó người Tàu, 1300 năm trước, đứng ra dẫn đạo về pháp môn Tịnh Độ. Ngài Huệ Diễn hồi đó là lập Tịnh Độ vậy chứ không có rõ ràng. Tới 1300 năm về trước đó thì ngài Huệ Diễn ngài đứng ra dẫn đạo lập cái môn Tịnh Độ, đó là người Trung Hoa lập ra cái môn Tịnh Độ. Ngài Huệ Diễn trụ ở núi Lư, cái núi bên Tàu, cái núi Lư, kết thành liên xã. Ngài cho kết thành liên xã là chung quanh núi đó có xóm này xóm nọ xóm kia, rồi ngài rủ mấy cái xóm đó kết thành liên xã là liên hiệp, có được 123 người cùng nhau tu học, nguyện giảng sanh về cực lạc quốc độ. Tu mà muốn giảng sanh về cực lạc quốc độ đó, vì ngài Huệ Diễn có công lớn nhất trong cuộc truyền bá pháp môn Tịnh Độ, nên đời sau tôn ngài Huệ Diễn là giáo tổ sáng lập Tịnh Độ Tông của Trung Hoa. Đó, thành ra quý vị tu Tịnh Độ Tông là quý vị tu theo ngài Huệ Diễn chỉ dẫn, không phải không tốt. Tôi có dịp tôi nói cho quý vị nghe, nhưng mà quý vị phải tu phải đúng theo ngài Huệ Diễn dạy. Ở đây tôi không có thời giờ. Bây giờ nói về Tịnh Độ Tông, quý vị biết Tịnh Độ Tông mấy quyển kinh đó ai dịch ai làm, rồi ngài Huệ Diễn dẫn đầu tu tập cách đây 1300 năm thôi, sau Đức Phật Niết Bàn là 1200 mấy chục năm mới có cái Tịnh Độ Tông ra đời, chứ không phải có hồi chào Đức Phật. À, nghe cho kỹ. Bây giờ nói về thiền tông. Đó, tông phái lớn lớn còn mấy tông phái nhỏ mình dẹp. À, phái tu thiền á là phái chuyên môn tham thiền nhập định để đắc Phật tánh Phật tâm. Người ta tham thiền nhập định là để người ta đắc được cái Phật tánh Phật tâm đó, cho nên cũng kêu là Phật tâm tông. Kêu phái tu thiền kêu bằng Phật tâm tông là cái tâm, cái tông phái về cái tâm Phật. Thiền tông phát nguyên từ khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni truyền thoát cái diệu tâm niết bàn cho tôn giả Ma Ca Diếp sơ tổ. Tôn giả Ma Ca Diếp là sơ tổ của thiền tông, vì Đức Phật đưa một cái hoa sen lên trong Linh Sơn hội á, không có một vị tỳ khưu nào, vị a la hán nào hiểu nổi hết á, chỉ có ngài tôn giả Ma Ca Diếp thì chúng ta mới học qua cái cuộc đời ngài đó. Ngài ngó thấy hoa sen đó, ngài mỉm cười, ngài gục đầu chào Đức Phật. Đức Phật biết mới Đức Phật kêu ông A Nan á đi lấy cái A Tăng Già Lê của Đức Phật á, mà Đức Phật đắp á, đem lại đắp cho Ca Diếp. Như vậy chúng ta nói truyền y bác là lấy cái lệ đó cho Ca Diếp là nó người biết để làm theo. Cái bằng vô ngôn không có lời nói đưa một cái hoa sen, Đức Ca Diếp hiểu. Thành ra đó ngài Ma Ca Diếp đó là sơ tổ của thiền tông, vì vô ngôn là không có lời nói, chỉ có một cái cử chỉ đó là hiểu được. À, thấy không? Thành ra ngài Ma Ca Diếp đó truyền cho nhị tổ là A Nan, ngài Ca Diếp mới truyền cho ông A Nan, truyền lượt lượt cho tới tổ đời cuối là tổ thứ 28 là Bồ Đề Đạt Ma. À, chúng ta thường nghe nói Bắc Tông nghe Bồ Đề Đạt Ma đó, Bồ Đề Đạt Ma đó, ngài Bồ Đề Đạt Ma là tổ thứ 28, là cuối cùng ở Ấn Độ có 28 vị tổ là truyền tâm ấn đó, truyền theo cái ngài tôn giả Ma Ca Diếp xuống đó. Bồ Đề Đạt Ma đó cũng một vị hoàng tử, À, ờ, giàu có lắm mà đi tu. Đi tu cái ngày mới ngày thì ngày được tâm ấn của tổ sư, thành ra ngài đi tu rồi đó, ngài đi truyền đạo pháp với Ấn Độ, ngài thấy hồi lúc đó Ấn Độ nó cũng hơi loạn rồi, có nhiều cái tôn giáo khác người ta lên người ta này kia, ngài mới, ngài cũng già rồi, ngài mới bỏ qua đi bên Tàu đó, đi bên Tàu rồi đó, ngài tới đó đó ngài mới là truyền cái đó dài lắm, tôi không có muốn nói, nhưng mà cũng nên nhắc một chỗ để quý vị nghe. Bây giờ tôi không có thời gian, là khi ngài truyền cho, ngài truyền cho Huệ Khả đó, Huệ Khả đến xin học pháp với ngài đó, là trong lúc đó mưa bão mà có tuyết đó, ngài Huệ Khả đến đó xin, nó xin học thì ngài không trả lời vì ngài xây mặt vô vách đó. Ha, Bồ Đề Đạt Ma tham thiền 9 năm à, người Huệ Khả lại xin, ngài không nói gì hết. Huệ Khả cứ quỳ đó, quỳ đó mà tới mà nước đá nó xuống á, xuống tới đầy mình vậy nè, lâu á ngài mới ngoảnh lại, ngài ngoảnh lại cái ngài thấy Huệ Khả vẫn còn đó. Ngài hỏi, vậy ngươi đến đây làm chi? Dạ con đến tìm đạo. Vậy tìm đạo gì? Huệ Khả nói gì? Tâm con nó không an, cái tâm nó không an á mới đến tìm đạo. Ngài Bồ Đề Đạt Ma nói, vậy đưa tâm cho ta xem, đưa tâm ta xem. Nói tâm không an, ngài Huệ Khả mới nói, dạ đưa tâm ta xem. Cái ngài nói, tâm của con đây. Huệ Khả nói, tâm con đây. Ngài nói, ta đã trị an tâm cho con rồi. Đó, vô ngôn cái thiền đó phải hiểu. Ngài trao lại, thôi bây giờ cái đó xa xôi lắm. Ngài Bồ Đề Đạt Ma đó là vị tổ thứ 28 qua bên Tàu, là tổ thứ nhất. Là ngài Bồ Đề Đạt Ma khi mà Ấn Độ qua bên Tàu rồi đó, ngài đến tỉnh Quảng Đông năm 520 cách đây, là 1480 năm. Hồi Tây lịch 520 đó, ngài tới Quảng Đông, có lịch sử Tàu biên chép đàng hoàng, là cách đây 1480 năm. Ngài truyền bá giáo lý tham thiền bên Tàu, thành tổ thứ nhất ở bên Ấn Độ. Ngài tổ thứ 28 mà qua bên Tàu, ngài là nhất tổ. Và sau đó ngài truyền y bát cho nhị tổ Huệ Khả. Đó, Huệ Khả truyền cho tam tổ Tăng Sáng, Tăng Sáng truyền cho tứ tổ Đạo Tính, nên Đạo Tính truyền cho ngũ tổ Hoằng Nhẫn, Hoằng Nhẫn truyền cho lục tổ Huệ Năng. Đó, hết rồi, truyền y bát tới đó hết. Là bởi vì hồi đó coi cái y bát nó trọng cũng như một vị vua, vua trong tháp á, thành ra cũng tu mà cũng dành á, dành cái vị vua trong tháp đó. Thành ra tới lục tổ Huệ Năng là ngài Hoằng Nhẫn, khi mà truyền cho lục tổ Huệ Năng là dạy, nói bây giờ phải đừng có truyền nữa, bây giờ nó rắc rối cái chuyện cái y bát này dành nhau á. Thiền tông bên Trung Quốc á, bây giờ nói thiền tông bên Trung Quốc chia làm hai phái nha. Miền Bắc á, và phái miền Nam. Ở miền Bắc vì Trung Quốc nó lớn như bên Mỹ, ở miền Bắc là một phái thiền tông, ở miền Nam một phái thiền tông. Miền Bắc do ngài Thành Tú lãnh đạo, gọi là Như Lai Thiền. Thời đó Hoằng Nhẫn á, tổ thứ năm á, ngài có hai người đệ tử, mà Thành Tú là giáo thọ trong ngũ tổ Hoằng Nhẫn á, dạy hết, thay thế cho ngũ tổ, vì giỏi, giỏi pháp lắm. Ngài Thành Tú đó thể giáo thọ. Rồi sau này đó lục tổ Huệ Năng đó đến đó học với ngũ tổ Hoằng Nhẫn. Ngũ tổ thấy lục tổ Huệ Năng nó giỏi mới là truyền y bát cho, trốn đi cả ban đêm và không cho Thành Tú, mà cho, vì Thành Tú giỏi mà còn chất tướng tướng pháp, còn Huệ Năng á ngài tâm pháp, thành ra chia cho. Thành ra sau này đó ngũ tổ Hoằng Nhẫn niết bàn rồi thì ở bên miền Bắc đó, Thành Tú đó được vua phong làm quốc sư kia, phần cái dạy một phái thiền kêu bằng bắc thiền. Rồi Nam thiền là ngũ tổ Huệ Năng này xuống miền Nam đi trốn á, vì được y bát của thầy nè, lập ra Nam thiền ở miền Nam, đó là hai. Nhân đây á, cái thiền miền Bắc do Thành Tú mà tôi nói ngài chấp tướng á, thành ra ngũ tổ là thầy không giao y bát, mà tới Huệ Năng đến, Huệ Năng là chấp về tâm pháp thôi, thành ra giao y bát. Nhưng mà Thành Tú ngài rất giỏi, thì cái thiền của ngài cái bằng Như Lai thiền. Chúng ta nghe Như Lai thiền là thiền của Thành Tú dạy. Còn cái miền Nam đó, thiền mà Huệ Năng dạy đó gọi là tổ sư thiền. Tại sao gọi tổ sư? Là lấy tổ sư từ đầu đó, là từ ngài Tôn Giả Ma Ca Diếp đó, đó là tổ sư. Ha, hiểu không? Nghe là đi theo con đường đó tổ sư thiền. Ngài Thành Tú đó Sẵn dịp đây tôi cũng muốn nói một chút để cho hiểu là khi mà tổ Hoằng Nhẫn tổ thứ năm đó, ngũ tổ đó, muốn truyền y bát vì ngài thấy ngài già, ngài muốn biết niết bàn mà ngài chờ. Gia Cát vị thánh giỏi lắm, có lẽ là phải muốn chết mà chờ được á, chờ nó để chờ thì một người đệ tử giao cho rồi không phải chết, cái đó là nhập diệt nhập niết bàn thôi. Thì Huệ Năng đó, ngài là con rất có hiếu, đi đốn củi, cha mất sớm đốn củi ở trên rừng núi rồi đem xuống chợ bán, mỗi ngày bữa nay đi đốn bữa mai đi bán lấy đổi gạo để nuôi mẹ, nghèo lắm. Mà bữa đó ngài giác bó củi á, đi lại tới một cái gần chợ, chợ hồi xưa chợ nhỏ nhỏ bên Tàu, thì nhà đó nhà thấp thấp bên Tàu vậy nè, nhà thấp thấp vậy, không có nhà cao, người ta mở cái cửa sổ bằng đất bằng cây vậy đó, xong nghe tụng kinh. Ngài Huệ Năng á, tiền kiếp là tu nhiều lắm rồi, nói chánh tắc, ngài mới bỏ bó củi đứng gần cái cửa sổ ra nghe, nghe tụng kinh Kim Cang. Ông cái bằng mà người thế thôi, người đó là cái bằng tu tại gia thôi, tụng kinh Kim Cang tới câu ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, tụng tới câu đó đó ngài ngộ. Bây giờ tiền kiếp ngài có căng đừng quên, chứ chúng ta ngộ không nổi đó. Chúng ta giờ nói 3000 cái ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, chúng ta cũng như thường, vì tâm chúng ta đó nó khác. Ưng vô sở trụ là gì? Đừng có để tâm trụ ở đâu hết. Cái tâm chúng ta này, vì chúng ta cứ đem đi chút đi chụp chỗ này, chút đi chụp chỗ nọ, chụp chỗ kia, một ngày tới tối chụp tùm lum, chụp tinh khổ không. Kim Cang nói ưng vô sở trụ, đừng có trụ đâu hết cái tâm này. Nhi sanh kỳ tâm thì nó sẽ sanh ra một cái tâm yên tịnh, thanh tịnh, ngày ngộ đạo. Thì khi đó đó, cái người tụng kinh đó mới mở cửa ra, nói à, ngươi đây ngươi nghe. Dạ tôi nghe. Huệ Năng nói, ngươi nghe cái gì? Dạ nghe anh tụng Kim Cang kinh. Vậy tụng Kim Cang kinh là sao? Nói gì tôi nghe tới câu ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, tôi thức tỉnh, tôi muốn tu quá. Nó à, muốn tu thì đi tu. Nó dạ tôi nghèo quá, cha tôi chết sớm, tôi đốn củi nuôi mẹ, còn người mẹ tôi bỏ không được, tôi phải chờ nuôi mẹ rồi hả đi tu. Các vị thánh tăng á, người ta cái phần báo hiếu biết ơn, như tôi thường nhắc á, bỏ mẹ không được, không có gì lớn hơn mẹ. Đó, cư sĩ đó, người cư sĩ đó giàu có khá khá rồi đó, người nói tôi ta cho người số tiền, người đem số tiền này về giao cho bà mẹ, để bà sống được một thời gian tạm rồi mới đi tu đi. Đưa một số tiền rất lớn, cái phần từ nhỏ tới lớn không từng thấy số tiền, bán củi không có mấy cắt mấy xu mà đưa là nhiều lắm, trong kinh không có nói rõ bao nhiêu. Nhưng ngài mừng quá, ngài cho tôi vậy, nó không cần trả, nó không có cần trả. Rồi ngài chỉ đó đi kiếm tổ Hoằng Nhẫn mà tu, mà ở xa lắm, ở xa xôi lắm, không phải đi đường cả mấy tháng. Ngài về ngài đưa cho mẹ tiền, mẹ giật mình, nó con ơi, con đi ăn cắp của ai, hay là con đi làm cái gì gian lận cái gì, từ mà mẹ chưa sanh con tới nay mẹ cũng không thấy số tiền gì mà lớn như vậy, con nói thật đi. Huệ Năng quỳ xuống nói thưa mẹ, mẹ sanh con không từng nói hay không từng nói ra, người ta cho không, để cho con có việc đi tu, mẹ ở nhà yên lòng sử dụng số tiền này. Rồi ngài đi tới Hoằng Nhẫn và nói vắn tắt, ngài đi tới gặp tổ Hoằng Nhẫn là gặp vậy thôi, rồi đâu có phải gặp được nói chuyện gì, bị tổ có mấy ngàn đệ tử, thành ra mấy người mà họ cai quản trong chùa đó, họ kêu đi xuống dưới nhà bếp mới lại tập sự đi giả gạo gánh nước kia bữa củi. Huệ Năng ngài cũng đi giả gạo gánh nước bữa củi, bởi vì đâu có gặp được tổ Hoằng Nhẫn, bởi vì người ta cai quản đủ thứ nữa. À, đi giả gạo bữa củi. Cái một bữa đó đó, ở một thời gian cũng lâu mấy tháng, thì ngài mới là mấy ngày bữa đó ngài thấy xong mà trong chùa làm như là mấy vị sư làm như là hứng thú lắm, cười này kia đi đó, mà cái miệng cái lẩm bẩm một cái câu gì. Ngài mới hỏi một vị sư mà đi ngang chỗ ngài giả gạo, nói bữa nay tôi thấy quý vị vui quá, chắc đây cái gì nói à, nói bị gì à, tổ á tuyên bố với hết cả ngàn vị sư nói là ai mà làm một câu kệ đó mà để tổ thấy được, nói người đó hiểu pháp á, tổ sẽ giao y bát làm tổ, tiếp tục là tổ thứ 6. Nói như vậy đó, thành ra đó đâu có ai dám làm, bởi vì ở đây đó ngài Thành Tú đó là giáo thọ đệ tử của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, nhưng mà là dạy mấy thai tổ, dạy mấy ông đó thì chỉ có ngài Thành Tú mới được y bát cho ai mà được. À, nói vậy đó. Rồi sau nói ngài Thần Tú đó, ngài đi viết bốn câu kệ để trên vách tường chỗ chùa đó. Bây giờ tổ ra tổ thấy, thấy bốn câu kệ đó, tổ và Nhẫn mới kêu hết các vị thầy nói coi theo đó, tụng theo đó, học theo đó. À, thành ra thì ngài Thần Tú phải được y bát. Ngài nói vậy dẫn tôi đi coi thì được không? Rồi ông thầy đó ông dẫn đi. À, đi tới đó ngài nói tôi không biết chữ. À, tổ Huệ Năng không biết chữ. À, đọc cho tôi nghe. À, nó đọc tôi nghe thì ông thầy đó mới đọc. Mà khi ông thầy đó đọc đó là có một vị tri huyện. Một vị tri huyện đó là một cái người mà làm khai quản ở trong cái xứ đó đó. Người đời mà đều tin đạo Phật lắm, cũng đến chùa hoài. Đến thấy ông Thần Tú viết bốn câu đó, một vị đó cũng giỏi lắm, mà người thế, người cư sĩ thôi, là đọc cho nghe, là đọc cho Huệ Năng nghe là ngài Thần Tú viết thân thị Bồ Đề Thọ, tâm như minh cảnh đài, thời thời cần phất thức, bất xử nhạ trần an. Bốn câu đó. Thân thị Bồ Đề Thọ là ngài muốn viết, ngài từ ngài Thần Tú nói là cái thân đó là như cây Bồ Đề đó, cây giác ngộ, cái thân nè, thân thị Bồ Đề Thọ. Tâm như minh cảnh đài là cái tâm đó phải là như cái kiến, trong sạch như cái kiến mình, cái gương mà mình coi mặt á. Đó, làm sao mà cái thân đó là như là cây Bồ Đề giác ngộ, mà làm sao cái tâm được như cái gương, là như là cái kiến để mà xem mặt. Thời thời cần phát thức là mỗi một phút á, chùi nó, chùi cái kiến á, vì không thôi bụi nó dơ, chùi nó là gán tu á. Bất xử nhạ trần ai, đừng để cho nó dính bụi trần, trần là đất á, đừng cho cái kiến dính bụi trần. Hay ghê không? Đó Thần Tú viết. Thành ra tổ kêu quý sư học. Khi Huệ Năng nghe qua rồi nói không phải vậy đâu. Nói liền không phải vậy đâu. Rồi cái ông huyện đó, ông huyện cũng như mình nói ông huyện, ông lên đứng bên, ông học đạo giỏi lắm. Ông hỏi vậy chứ không phải gì, vậy anh nói sao? Thì đó còn người thế, anh nói sao? Giờ tôi không biết viết chữ, không biết đọc chữ. Tôi nói được mà ông dùng viết cho tôi đi. Rồi cái ông huyện đó nói được, nói đi tôi viết. À, Huệ Năng mới nói đó, Bồ Đề bổn vô thọ, minh cảnh diệt thi đài, bổn lai vô nhất vật, hà xứ nhã trần an. Trời, ông huyện đó ông viết rồi mà ông cũng giống búng rủng, ông nói thiệt, cái này mới là tuyệt diệu. Rồi quý sư đứng xung quanh nó dòm vô, ai nấy hò reo lên, nói trời ơi, cái này mới là hơn cái kia nữa. Ngài Thần Tú nói cái thân như cây Bồ Đề là ngài còn chấp đó, chấp tướng á. À, mà ngài Huệ Năng nói Bồ Đề bổn vô thọ, Bồ Đề không phải cái cây. À, cái Bồ Đề là Bồ Đề tâm, không phải cái cây. Bồ Đề bổn vô thọ, minh cảnh diệt thi đài, cái kiến đó. Đó, mà nói cái tâm cái gì, cái kiến là món đồ diệt thi đài, nó không phải cái kiến. Cái kiến không phải cái tâm gì hết trơn á. Nha, bổn lai vô nhất vật là từ xưa đến nay không có cái vật gì hết trơn á, là muốn nói cái pháp không đó, muốn nói cái pháp không, diệu không ở trong thiền chúng ta. Bổn lai vô nhất vật, hà xứ nhã trần ai, vậy có bụi bặm nào đâu dính được, nó không, nó trống không, nó không có gì hết trơn, lấy gì bụi bặm mà ra mà lao chùi. À, mấy vị đó la rùm beng lên, tới trình tổ Hoằng Nhẫn nghe chỗ Hoằng Nhẫn đi ra, dòm vô thấy bốn câu của Huệ Năng. Tổ lấy đôi dép hồi xưa mấy ông sư nào cổ trà bỏ, tổ trà bỏ bốn câu đó. À, ai nấy cũng ngạc nhiên, mấy đệ tử mấy trăm đó, trời ơi hay quá, anh có thầy mình trà bỏ. À, tiếp tục đi giả gạo. Vài bữa sau đó tổ Hoằng Nhẫn mới đi xuống chỗ nhà bếp. Cái chùa đó rộng lắm, ở trên núi có tới mấy ngàn vị sư tu học. Thành ra từ chỗ thiền viện của ngài mà đi xuống chỗ giả gạo đó cũng cây số, chứ không phải đi đó đúng lắm. Rồi xuống đó tìm Huệ Năng. Huệ Năng đương giả gạo hà hụi, nghĩa là đổ mồ hôi nước mắt, cái tổ lại tới đó cầm cây gậy đi chống nhân. Tổ hỏi Huệ Năng, gạo trắng rồi chưa? Huệ Năng dạ trắng rồi. Sư phụ, trắng rồi. Hỏi đây là hỏi thiền, gạo trắng rồi chưa, đó là hỏi cái tâm nó sạch sẽ hết rồi phải không? Nhà bây giờ trắng rồi. À, tổ nó à, trắng rồi hả? Tổ mới lấy cây gậy đó, thở trên vai ba cái, đánh nhẹ nhẹ trên vai. Huệ Năng biết đó là tổ kêu canh ba đến thiền viện, biết như vậy đó. Tối đó canh ba, Huệ Năng mới đến thiền viện. Hồi nào giờ đó có dám đi gặp, vô liền, tổ mở cửa cho vô. Vì phần của tổ là không có người nào la giảng được đó, như là bị chỗ tổ tu hành. Vô đó rồi thì nghĩa là mới là Huệ Năng tới đó thì tổ mới nói ta biết ngươi đã hiểu đạo, vậy thì hiện nay đó ta sẽ giao y bát cho ngươi. Nhưng mà khi giao y bát cho ngươi đó, ngươi phải lập tức trốn về miền Nam, mà từ đây đừng có giao y bát cho người nào nữa hết. Vì cái y bát này nó phức tạp lắm, họ tranh giành, họ muốn cái ngôi mà giữ chức tổ đó. Rồi Huệ Năng nói vậy con xin đi. Nhưng mà trước khi đi đó, Huệ Năng xin tổ thiết về Kim Cang Kinh mà ưng vô sở trụ nhi tinh kỳ tâm, mà Huệ Năng nghe được đó. Tổ thiết Kim Cang Kinh thao thao lực lượng dài lắm, tôi không nói không có thời giờ, nói ba ngày không hết cái bộ đó. Thiết Kim Cang Kinh cho nghe rồi tổ mới tắt vả. Thành ra đó tổ Huệ Năng mới xin bái từ tổ lại ba lại, lui ra còn nó không được, ta sẽ đích thân đưa ngươi đi vì an toàn. Ngũ tổ Hoằng Nhẫn đưa Huệ Năng xuống dưới mé sông á, ở đó nó có ghe của chùa, ghe nhỏ thuyền nhỏ đó, nhiều trăm chiếc lắm, bởi vì chùa mấy chơi ngàn vị sư. Tổ kêu ngươi lấy chiếc thuyền nhỏ này qua bên sông kia, rồi cắm xào bỏ thuyền đó rồi ngươi đi, sông lớn lắm, đưa xuống tới dưới mé sông để an toàn. Huệ Năng đem y bát trở về miền Nam, dài lắm tôi nói không xuôi vậy đó. Như vậy đó, thiền bên Tàu đó, thằng Đông Nam thiền kêu bằng tổ sư thiền là lấy theo từ ngài tôn giả Ma Ca Diếp đó. Còn Bắc Tông đó, ở miền Bắc đó thì lấy cái thiền kêu bằng Như Lai thiền, là thiền của thằng Tú. Thằng Tú thì chấp tướng đừng quên á, kêu bằng tướng pháp, còn Huệ Năng là tâm pháp. Quý vị hiểu được như vậy. Bây giờ nói về mặt tông, hồi nãy chúng ta nói Tịnh Độ tông, thiền tông, chúng ta nói về mặt tông. Mặt tông tức là chân ngôn tông. Chân ngôn đó là mình có thể nói là niệm chú này kia đó, cũng kêu là bí tông, bí là bí mật đó. Tông này lấy bộ Đại Nhật Kinh và bộ Kim Cang Tảnh Kinh làm căn bản. Mà cái mặt tông đó, phần đông người Tây Tạng đó, tu mặt tông nhiều nhất. Bên Tàu cũng có, bên Việt Nam cũng có nhưng ít thôi, bởi vì họ tín đồ theo mật tông đó giữ ba cái mật. Vì nghe chỗ này, thân mật, khẩu mật, ý mật đó. Quý vị nghe một câu này thôi quý vị tu nổi không? Người tu mật tông giữ cái thân mật, giữ cái khẩu mật, giữ cái ý mật. Chứ còn chúng ta nói chuyện tầm xàm ngày tới tối làm sao tu mật tông nổi. Rồi cái ý chúng ta thì suy nghĩ tùm lum tà la, nghĩ chưa trả thù được cái bà đó thì uổng quá, làm sao tu mật nói. Phải giữ cái thân mật, khẩu mật, ý mật, lại nương vào sức của linh phù, tiếng Phạn là mantra. Họ vẽ bùa chú, người tu mật tông đó, nhưng mà bùa chú phải tầm xàm, bùa chú có căn có ngấp của họ. Đó, họ dựa vào sức linh phù, dựa vào sức chân ngôn. Tiếng Phạn là Dharani, chân ngôn đó là họ niệm đó, niệm câu thần chú đó, ngoài vẽ bùa chú còn niệm câu thần chú đó và pháp ấn. Tiếng Phạn kêu là mantra. Pháp ấn là họ bắt ấn khi họ ngồi thiền vậy đó. Thấy không? Miệng thì tụng thần chú, tay thì bắt ấn. Là chúng ta thấy bắt ấn là mặt tâm tu ha, để tương ứng với Phật, để làm như Phật vậy đó, nhập dòng hào quang của Đức Đại Nhật Phật. Hồi đó Đức Phật Thích Ca có nói về Đại Nhật Phật á, nói ở vườn xa xôi lắm, xa xôi hơn cực lạc thế giới nữa, có một vị Phật kêu Đại Nhật Phật, ngài có quay lực rất lớn đó. Tây Tạng đem theo cái tông đó đó, vì vậy nên phái đồ gọi tông của mình là mật tông, thuộc về mật giáo là mật tông. Mấy cái này tôi nói sơ cho quý vị, tôi không có thời giờ. Như vậy đó, chúng ta tin theo đạo Phật, bây giờ các người ngài tu hành bất kỳ Nam Bắc tông là có ba ha, tôi lặp lại. Tịnh Độ tông là niệm Phật, nhưng mà phải nhất tâm mà lần chuỗi niệm Phật để về tịnh độ, quốc độ của Phật A Di Đà. Người mà sáng lập cái tịnh độ là người Tàu. Nói cho quý vị nghe vậy đó. Rồi cái thứ hai là thiền tâm. Thiền tâm thì có từ bắt từ tổ Ma Ca Diếp truyền xuống tới tổ Đạt Ma, Bồ Đề Đạt Ma. Bồ Đề Đạt Ma đi qua bên Tàu nữa mới truyền cái thiền qua bên Tàu. Rồi thiền bên Tàu truyền được 6 tổ tới tổ Huệ Năng. Thì không có truyền nữa, không có truyền y bát, nhưng mà thiền vẫn truyền. Đó. Rồi cái thứ ba là mật tông, là phần đông Tây Tạng tu mật tông và các nước khác cũng có tu mật tông, là họ niệm thần chú, họ vẽ linh phù, rồi họ tay bắt ấn, khi mà họ phải giữ ba cái mật là thân mật, khẩu mật, ý mật, khó lắm, nhưng mà chúng ta làm được là tốt rồi. Chúng ta nghe qua từ Đức Phật dạy ta, và người mà trao cái pháp lại cho ta là tôn giả Ma Ca Diếp, nghe qua hết. Rồi tới kết tập Tam Tạng, 3 lần tại Ấn Độ, 3 lần tại Tích Lan, 3 lần tại Miến Điện, 9 lần kết tập Tam Tạng, ta nghe qua sơ. Rồi trong cái tông phái tu hành là có 3, như hồi nãy nói, tịnh độ, thiền và mật. Trong kinh Niết Bàn á, khi Đức Phật gần nhập Niết Bàn mấy hôm, Đức Phật kêu ông A Nan đến căn dặn, nói A Nan, sau khi ta nhập diệt á, các con phải lấy kinh điển làm thầy. Đức Phật kêu lấy kinh, lấy điển làm thầy, chứ không phải lấy một người nào làm thầy được hết á. Kinh điển là cái lời dạy dỗ của Ngài ha, làm thầy. Rồi Đức Phật nói, này A Nan, các con phải tự làm hòn đảo cho chính mình. Hòn đảo là phải tự bảo vệ mình á, không ai giúp bảo vệ, ông thầy nào bảo vệ cho mình cũng được. Các con phải tự thắp đuốc lên đường tu học. Đó, thắp đuốc là thắp cái ngọn đèn á, sáng á, lên đường tu học. Đức Phật dặn ông A Nan kỹ càng như vậy. Ba điều: lấy kinh điển làm thầy; hai, tự làm hòn đảo cho mình, tự bảo vệ mình, tự tu; ba, thắp đuốc lên đường tu học. Nghe qua rất dễ nhưng mà hành rất khó. Nhưng mà cái chữ đuốc đây đó mà Đức Phật muốn nói đó, tôi sẽ nói rõ về cái đuốc này, quý vị lắng lặng nghe. Ở trong cái thế gian này chúng ta thiếu ánh sáng không được. Thiếu ánh sáng không được vì ánh sáng đó là cái nguồn năng lượng phát ra từ mặt trời. Như đây đó, chúng ta thấy mặt trời phát ra cái này, đó là ánh sáng của mặt trời. Chúng ta thiếu không được. Ánh sáng mặt trời nuôi hết chúng sanh vật thực trên ta bà thế giới này. Ánh sáng mặt trăng cũng giúp một phần nào ban đêm. Tới ánh sáng ngọn đèn mà chúng ta xài giúp chúng ta ban đêm thấy đường. Ánh sáng cây nến là cây nến là để chúng ta đốt đó, nói là cái đèn đó, là cày đó. Hay là ánh sáng lửa, chúng ta không có đèn như người ở thôn quê hồi xưa họ đốt lửa lên. Cái năng lượng của ánh sáng đó đó chúng ta thiếu không được. Nhưng mà trong ngôn ngữ của Phật pháp á, ánh sáng muốn nói tới là ánh sáng phát từ nội tâm. Đức Phật kêu thắp đuốc là thắp cái ánh sáng của tâm. Nó còn hơn bao cái ánh sáng mà chúng ta vừa kể nữa. Đó, ánh sáng của nội tâm. Ánh sáng của tâm mới là ánh sáng thật vĩnh viễn. Chúng ta thắp được cái ánh sáng của nội tâm đó là Đức Phật kêu thắp đuốc lên đường tu học chỗ đó. Không phải thắp cái đèn gọi đi đâu. Thắp cái đèn tâm nè. Nghe lại cho kỹ. Như mà tôi đã nói á, Niết Bàn kinh Đức Phật căn dặn là phải tự thắp đuốc lên đường tu học, là thắp ngọn đuốc của tâm. Ngọn đuốc của tâm có thể soi rọi con đường đi đến chân như pháp tâm, pháp tánh, Phật tánh. Cái đuốc á, cái ngọn đèn ánh sáng của tâm á, mới soi cho chúng ta thấy cái pháp thân chúng ta, pháp tánh chúng ta, Phật tánh, cái chân như, cái tâm thật của chúng ta. Đức Phật kêu thắp cái ngọn đèn đó, thắp cái ánh sáng đó. Ở đây đó, tôi muốn nói, Đức Phật có lần nói ngã nan, nói tứ đệ nhất. Tứ đệ nhất, tứ là bốn, đệ nhất là cái gì cũng không bằng á. Có bốn điều này, Đức Phật nói. Ở trong Bổn Khởi Kinh, trong cuốn Bổn Khởi Kinh, Đức Phật thiết về tứ đệ nhất. Một, Đức Phật nói vô bệnh đệ nhất lợi. Không có bệnh đó, mình không có bệnh hoạn đó, đệ nhất lợi, có lợi hạng nhất. Tri túc đệ nhất phú. Tri túc là biết đầy đủ á, phú là giàu á. Người biết đầy đủ là giàu hạng nhất rồi. Phải vậy không? Đi nghĩ đây, phải không có bệnh đó thì có lợi đệ nhất. Vô bệnh đệ nhất lợi, mà tri túc biết đầy đủ là đệ nhất phú, giàu hạng nhất. thiện hữu đệ nhất thân. Người bạn lành đó, nó thiện hữu á, đệ nhất thân là người thân nhất. Vô vi đệ nhất an, vô vi là không tạo tác, không bày vẽ cái này cái nọ, là bình an đệ nhất. Trong bổn khởi kinh Đức Phật thiết tứ đệ nhất. Tôi lặp lại, nhưng mà quý vị nghe nãy nó nghe sơ thôi. Đức Phật nói cái gì nó cũng có hai cái mặt hết. Được, có người hiểu được cái mặt này thôi, không hiểu được cái mặt kia, thần cả nói không hết lời Đức Phật. Có người hiểu cái mặt kia mà không hiểu mặt này, nói không hết lời Phật. Cái gì Phật nó vô bệnh đệ nhất lợi. Vô bệnh đây đó, Đức Phật muốn ám chỉ không phải cái bệnh của thân thôi, cái bệnh của tâm nữa. Đó, phải hiểu như vậy đó. Không có bệnh đây là không có bệnh của thân, Đức Phật nó có lợi. Vì không có bệnh mình đi làm ăn được, kiếm cơm được. Không có bệnh mình mới tu hành được. Bệnh nằm liệt giường lấy gì tu hành. Cái đó nói về cái bệnh của thân. Nhưng mà Đức Phật nói cái bệnh của tâm. Cái bệnh của tâm, nghe cho kỹ. Vô bệnh này muốn ám chỉ cái bệnh của tâm. Mà chúng ta hỏi coi cái bệnh tâm chúng ta bao nhiêu. Bệnh tâm của chúng ta từ khi đi ngủ thôi mới hết. Không có đi ngủ là còn tính hoài, tính đủ thứ chuyện hết trơn. Đó, Đức Phật kêu vô bệnh để nhất lợi. Như vậy chúng ta mắc lợi rồi. Phải hiểu cái lời này ha. Vô bệnh á là không bệnh của thân mà không bệnh của tâm. Làm được không? Rồi Đức Phật nói chi túc để nhất phú. Chi túc là biết đầy đủ là giàu, phú là giàu. Cái người không biết đầy đủ á, họ không thấy họ giàu. Bây giờ họ tính nói tao có 1 triệu không đủ, kiếm 100 nữa chưa đủ nữa. Như vậy họ đâu có giàu. Họ đâu có giàu, bây giờ họ cảm thấy giàu nè, họ không chi túc. Mà cái người biết đầy đủ là giàu bậc nhất á. Biết đầy đủ sung sướng bậc nhất, giàu bậc nhất. Cái này chúng ta muốn cái này, muốn cái nọ, muốn cái kia, muốn bài thì khổ. Phải đi tìm, mà tìm không được thì hơi buồn. Và chúng ta không chi túc, chúng ta đâu có giàu. Chúng ta giàu đó. Là lấy nhớ không? Đức Phật á, bỏ sang, chọn hàng. Từ một vị thái tử, hoàng tử, Đức Phật ra đi tu, bỏ sang, chọn cái hàng, đi khất thực. Còn Ngài Ca Diếp đó, bỏ giàu mua nghèo, giàu chị tiểu phú đem ra phân phát cho người hết, đi khất thực xin ăn. Đó là trí túc, biết đầy đủ. Chúng ta đâu có trí túc, làm sao chúng ta giàu được. Mà ở đây đó, Đức Phật muốn nói đó, cái gì đó, hồi nãy đã nói bề ngoài, bề trong. Ở trong tâm phải chi túc á, chứ không phải chi túc ở trong cái vật ở ngoài tâm thôi. Như vậy đó mới là đệ nhất phú. Rồi thiện hữu đệ nhất thân. Thiện là tốt, hữu là người bạn. Người bạn mà tốt á, đệ nhất thân là người thân của ta đệ nhất. Mà Đức Phật muốn ám chỉ thiện hữu đây đó, người bạn trí thức á, người mà dẫn chúng ta tu tập, dẫn chúng ta đừng có đi lầm đường lạc nẻo đó, người đó là thiện hữu. Ngoài cái bạn thường giúp đỡ chúng ta nghèo đói khổ cực, có mặt giúp đỡ chúng ta, đó là thiện hữu. Nhưng mà cái thiện hữu này Đức Phật cũng nói về bề trong nữa, là người mà có thể khuyên dạy chúng ta đi con đường chánh pháp để dứt khổ, để dứt luân hồi, đó là thiện hữu. Đệ nhất thân, Đức Phật nói là người thân của ta đệ nhất. Rồi Đức Phật vô vi đệ nhất an. Vô vi là tạo tác. Đức Phật nói kia nào mà chúng ta làm, còn làm cái này, còn làm cái nọ, còn làm cái kia đó, là chúng ta không có bình an đâu. Vô vi là chúng ta phải chấm dứt, đừng có làm cái này, cái nọ, cái kia nữa. Chúng ta được bình an đệ nhất. Ở trong bổn khởi kinh đó, Đức Phật thiết tứ đệ nhất. Chúng ta học 4 câu đó thôi, mà làm được 4 câu đó thôi, đầy đủ. Không có pháp môn gì hơn cái đó. Thiền tông, tịnh độ tông, mật tông gì đó, đi coi lại đi trong 4 câu đó.